chí tâm phát nguyện cảm ứng mười phương, tịch tịnh trang nghiêm thành tựu thánh đạo. Truyện kể rằng tại Dương Xá có một tín đồ Bà La Môn, Quý Đại Trác, cha của trưởng lão Xá Lợi Phất. Một hôm trên đường khất thực, trưởng lão chợt nghĩ đến cảnh cơ hàn của cha mình mà bùi ngùi thương cảm. Hai tay ôm bát theo nhịp bước thiền hành, thẳng đến trước nhà lúc nào không hay. Thoáng nhìn thấy con, Đại Trác bối rối thầm nghĩ:
thương quá, lấy gì bố thí cúng dường. Con ơi, chỉ có trời mới hiểu được cảnh khốn khó của cha.
Ông đảo mắt nhìn căn nhà trống trơn, rồi lách mình ra giường sau giấu mặt. Mấy hôm sau, nhân khóa lễ cầu kinh Bà La Môn, ông nhận được một tô cháo trắng với một cúc giải thô. Thế là ông liền nghĩ đến nếp sinh hoạt phạm hạnh thanh bần của người con. Và kỳ diệu thay, chính lúc đó trưởng lão đang nhập định nhưng cũng bắt gặp nghi thiện niệm của phụ thân. Sau khi xả thiền, Xá Lợi Phất khoác y, ôm bát trực chỉ đến trước cửa nhà của thí chủ. Vừa thấy trưởng lão, Đại Trác lòng vui phơi phới, vội chạy ra đưa trưởng lão vào nhà ngồi nghỉ. Đoạn ông đích thân bê tô cháo đến trước trưởng lão, nói rằng:
mong trưởng lão nhận nơi đây lòng quý trọng và thương yêu vô hạn. Thiện tai, thiện tai.
Xá Lợi Phất chỉ nhận nửa phần cháo, rồi xòe tay che bát ra hiệu nhường phần còn lại cho phụ thân.
Xin trưởng lão độ hết và cầu nguyện cho ta kiếp sau được an lành hạnh phúc.
Đại Trác sớt hết cháo và bình bát, trưởng lão im lặng chú nguyện và thọ thực nghi tại chỗ. Sau đó thí chủ hai tay nâng cúc giải lên phát nguyện:
trưởng lão, ước gì mai kia ta cũng ngộ đạt chân lý như trưởng lão. Hẳn là như vậy, này thí chủ Bà La Môn.
Trưởng lão đứng lên ngỏ lời hồi hướng công đức và trở về kỳ viên. Đại Trác tiễn trưởng lão ra sân mà đầu óc cứ lân lân như đi trên mây gió. Đúng là thấy con đạo nghiệp vuông tròn, đời cha dù có héo hon cũng đành. Ít lâu sau Đại Trác qua đời, thác sanh vào gia đình của một cặp vợ chồng Phật tử thuần thành, hết lòng cung kính và hỗ trợ trưởng lão Xá Lợi Phất đang an trú tại xá vệ. Từ lúc cấn thai, người vợ đã phát tâm rằng đến thời khai hoa nở nhụy, nàng sẽ cung thỉnh trưởng lão và 500 sa môn đến nhà thọ lễ trai tăng và đặt tên cho cháu. Biết rõ thiện nguyện của vợ, người chồng rất mực hân hoan chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho mẹ con thai nhi để được ngày ngày an vui tăng trưởng. Và rồi sau 9 tháng cưu mang ôm ấp hoài vọng, nàng đã hạ sanh được một bé trai bụ bẩm vào một sớm mai trời thanh gió mát. Để ước nguyện được thành tựu viên mãn, sau tuần sanh nở, hai vợ chồng thiết lễ trai tăng nhằm ngày trăng tròn. Và cũng nhân dịp này, trưởng lão được thí chủ cung thỉnh đặt tên cho em bé. Nhưng kỳ lạ thay, trưởng lão vừa khởi tâm chú nguyện thì hài nhi liền đưa hai tay lên khỏi tấm chăn bông, ỏ ẻ vài tiếng rồi cất lời trịnh trọng:
đây là đạo sư trước kia của ta. Nhân ngày mà ta có được cảnh uy hoàng rực rỡ hôm nay, xin đảnh lễ và cúng dường ngài.
500 sa môn và mọi người nhìn nhau ngơ ngác, nhất là cha mẹ của em bé, một hiện tượng hy hữu chưa từng thấy trong đời. Người mẹ đứng lơm khơm run run hai tay nói:
bạch trưởng lão, xin trưởng lão thương vợ chồng con đặt cho cháu cái tên. Trời ơi, sao con của tôi mới được có một tuần tuổi mà đã biết nói? Lại nói trưởng lão vốn là thầy của nó. Lạy Phật, con sợ quá. Hay là xin trưởng lão đặt tên cháu theo quý danh của trưởng lão, cho cháu được ăn mày chút công đức.
Bình tĩnh, cái gì trên đời cũng có nhân duyên với nhau cả. Được rồi, cháu tên là Tisa, gọi đầy đủ là Upatissa.
Và Upatissa chính là tục danh của trưởng lão Xá Lợi Phất. Cậu bé mỗi ngày một khôn lớn và trong tú lệ hẳn ra. Khi lên 7 tuổi, một hôm nhân cả nhà viếng chùa lễ Phật rồi sang thăm trưởng lão Xá Lợi Phất. Trong lúc sư đệ đang hàn huyên tâm sự thì cậu bé nói với mẹ:
mẹ ơi, con muốn ở chùa, con muốn theo sư ông.
không được.
Người mẹ nói nhỏ vào tai con:
con còn nhỏ lắm, ở chùa rồi ai chăm sóc cho con? Nhất là cái tội, con biết cái tội gì không? Tội làm ướt giường ướt chiếu ban đêm đó.
Nhưng mà con ở chùa thì tự nhiên nó hết liền à?
Còn nói thiệt.
Người mẹ ngạc nhiên trước câu trả lời dứt khoát của con, bèn liếc nhìn chồng và thưa với ngài Xá Lợi Phất:
bạch trưởng lão, bỗng dưng cháu nói muốn theo trưởng lão và cháu muốn xuất gia.
Thật sao? Ở chùa khổ lắm con ơi.
Trưởng lão kéo Ti Sa đến trước mặt nói:
giữa cảnh thiền môn, khi con muốn êm đềm hạnh phúc thì chỉ thấy bút giá cơ hàn, còn khi con muốn bút giá cơ hàn thì chỉ thấy êm đềm hạnh phúc. Ngược xuôi đảo lộn, tình cảnh dị thường. Vì sao? Vì người đời thì thuận dòng xuôi bến, còn tu sĩ thì bạc thủy nghịch lưu. Nếp sống tu hành thường đơn côi, thách thức, như bóng dáng lẻ loi của những tay leo núi trơ dơ sừng sững trên vách đá gồ ghề. Phải gian nan vất vả, bền chí kiên cường mới đến đích được. Còn lệch chân sảy tay là tôi ngay thân mạng. Con thì thuộc dạng cành vàng lá ngọc, làm sao đương đầu với bão tố phong ba, cô thân chết bóng.
Trưởng lão nói với em bé như tâm sự với một người trí thức trưởng thành.
Dạ, con sẽ chu toàn bổn phận theo lời chỉ giáo của sư ông.
Thiện tai, thiện tai. Vậy thì kể từ giờ phút này, con là thành viên của thiền môn.
Cậu bé liền được quy y thọ giới, mang pháp danh Thiện Nguyện và được Thế Tôn trao cho một chủ đề thiền quán về ngũ uẩn, gồm hình sắc, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức, đặc biệt là chiêm nghiệm về sự bất tỉnh của sắc thân. Sau đó cha mẹ của Thiện Nguyện đảnh lễ Tam Bảo rồi ra về. Còn chú Sa Di bé nhỏ kia hãnh diện khoác lên mình tấm pháp y màu nghệ, trông đường bệ và dễ thương như một chú sư tử con đang ung dung tự tại giữa cánh rừng thân thương quen thuộc. Trong khi Thiện Nguyện tu tập tại Kiệp Viên, anh em huynh đệ cùng trang lứa thường lui tới nô đùa và trò chuyện với chú. Thấy nếp sinh hoạt thiền môn có phần trở ngại, Thiện Nguyện đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình bày quyết tâm diễn ly tịch tịnh và được Thế Tôn hoan hỷ, nhắc lại yếu chỉ thiền quán về ngũ uẩn cho hành giả hạ thủ công phu. Thiện Nguyện sang đảnh lễ trưởng lão Y Chỉ Sư, tác bạch thiện chí rồi một mình thẳng đến rừng khổ hạnh. Một sớm mai nọ, Thiện Nguyện vào làng khất thực, thấy tướng mạo đoan trang, dung nghi đỉnh đạt của một chú tiểu khác lạ. Dân chúng cảm mến, đua nhau cúng dường rất nhiều lễ vật cho chú để đáp lại công đức của bá tánh thập phương. Thiện Nguyện ngỏ lời hồi hướng:
nguyện cầu thí chủ an khương, thoát ly khổ lụy, tuyệt đường tử sinh.
Và chỉ sau 3 tháng an cư, Thiện Nguyện chứng quả A-la-hán với thần thông quảng đại, pháp lực siêu quần. Bây giờ cũng sau 3 tháng an cư, trưởng lão Xá Lợi Phất đến vấn an Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngỏ ý muốn viếng thăm Thiện Nguyện. Thế Tôn hoan hỷ, trưởng lão sang chào pháp lữ Một Kiền Liên, Maha Ca Diếp, và thế là 3 trưởng lão cùng với 500 sa môn lên đường hướng thẳng đến khổ hạnh lâm. Được Phật tử báo tin tăng đoàn sắp đến, Thiện Nguyện rất đổi vui mừng, ra tận lề rừng nghinh tiếp tôn sư. Thấy những nếp y vàng lấp lánh dưới ánh trời chiều, dân chúng hân hoan rủ nhau kéo đến rất đông, mục đích là chiêm ngưỡng tăng đoàn và được nghe pháp thoại. Lúc đó màn đêm dần dần buông xuống, cảnh vật vắng vẻ hoang sơ. Trưởng lão Xá Lợi Phất khuyên Phật tử và dân chúng ra về, nhưng họ khăng khăng muốn nghe pháp thoại, không nỡ phụ lòng thâm tín Tam Bảo của Phật tử. Trưởng lão cho đốt đèn đuốc lên và bảo Thiện Nguyện thuyết pháp, nhưng hầu hết Phật tử đều lên tiếng:
kính bạch trưởng lão, tiểu tăng của chúng con không biết thuyết pháp, chỉ biết chú nguyện 2 câu đơn giản như sau: nguyện cầu thí chủ an khương, thoát ly khổ lụy, tuyệt đường tử sinh.
Ngài Xá Lợi Phất nói:
nhưng làm thế nào để được an khương, để được thoát ly khổ lụy, để được tuyệt đường tử sinh? Phải có lý thuyết và thực hành chứ. Nào Thiện Nguyện, hãy thuyết giảng và lý giải tường tận cho thính chúng.
Theo lời trưởng lão, Thiện Nguyện lên ngồi trên một pháp tòa bằng cỏ được đan kết giản dị giữa một khoảng đất trống. rồi cất lời trầm huồn thanh thoát với chủ đề thiền quán về ngũ uẩn mà chú đã ân cần tiếp nhận từ Đức Thế Tôn.
Này thiện nam tín nữ, này chư Phật tử có duyên với tăng lữ thiền môn, hẳn quý vị đều biết rằng trong chúng ta ai ai cũng có thân bệnh và tâm bệnh. Thân bệnh phần lớn là do ảnh hưởng của thời tiết và cung cách sinh hoạt thái quá của mỗi người. Còn tâm bệnh thì bắt nguồn từ sự bất an của các trạng thái tâm lý. Thân bệnh thuộc về sắc, tâm bệnh thuộc về thọ, tưởng, hành và thức. Chúng ta thường bị khốn khổ về tâm bệnh nhiều hơn là về thân bệnh. Vì sao? Vì lúc nào ta cũng mang nặng ý niệm về ta và của ta. Nhưng ta và của ta là những khái niệm giả danh, không thật, không có tự tánh, không nắm bắt được, không thiết lập được. Những nhận thức sai lầm này nếu phát sinh trong tâm ta thì chúng sẽ kết thành những triền sử. Và triền sử là những sợi dây di tế bền chắc, trói buộc và dẫn dắt ta đi theo những lộ trình đầy dẫy chông gai, hiểm nguy và đọa lạc. Nói chung, nhận thức sai lầm càng sâu, đau thương, khổ lụy càng dày. Nhưng qua 6 đối tượng sắc, thọ, tưởng, hành, thức và thế giới mà ai không thấy cái ta và cái của ta thì người ấy sẽ không bị vướng mắc vào những ràng buộc của cuộc đời. Vì không vướng mắc cho nên không hoảng sợ, và không hoảng sợ thì được thông dong tự tại, tịch tỉnh niết bàn. Vì ấy biết chính xác rằng mình đã lắp được cống rãnh, vượt qua mương hào, phá vỡ thành lũy, mở tung xiềng xích và hồi nhập thánh trí. Vì ấy không còn luân hồi sanh tử, vì ấy đã ngộ đạt chân lý thực tại.
Thính chúng hân hoan vỗ tay vang cả cánh rừng tán thán.
Sa di thuyện nguyện, tính tình điềm đạm ít nói, nay bỗng dưng lời khẩu hùng hồn vậy đó.
Vậy mới biết sức mạnh của tập thể tăng thân.
Trưởng lão Xá Lợi Phất cùng đại chúng rất đổi vui mừng về trí tuệ bừng sáng và đạo nghiệp viên thành của sư thiện nguyện. Sáng hôm sau, dân làng thiết lễ trai phạn, cúng dường tăng đoàn, rồi lưu luyến tiễn họ lên đường trở về kỳ viên thăm Đức Thế Tôn. Sau 3 tháng an cư xa cách, thầy trò nay lại đoàn tụ trong bầu không khí thấm tình thiền môn đạo dị. Rồi một buổi mai, Thế Tôn hướng dẫn tăng đoàn và thiện nguyện thiền hành lên trên một đỉnh núi cao. Bốn bề bát ngát với đại dương bao la, Thế Tôn hỏi:
Thiện nguyện, đứng trên đỉnh núi cao này, con nhìn thấy những gì nào? Bạch Thế Tôn, con chỉ thấy biển cả mênh mông và trời cao lồng lộng. Khi nhìn biển cả, đầu óc con có nảy sinh ý niệm gì không?
Dạ có ạ. Bạch Thế Tôn, tự dưng con cảm thấy nước mắt của con trải qua vô số kiếp sanh tử luân hồi đã trào ra còn nhiều hơn nước của bốn biển đại dương.
Đúng vậy, thiện nguyện. Theo dòng duyên nghiệp quay cuộn trong tam độ lục đạo, nước mắt của con đã tuôn chảy nhiều hơn là nước của đại hải trục dương.
Và để dễ nhớ, Thế Tôn tóm lược nội dung theo thể loại niêm dẫn:
giọt lệ nhân gian, dằng bốn phương, nối theo 5 tháng kết miên trường, nhiều hơn nước biển vợt lai láng, vọng niệm lên mầm nghiệp vấn dương.
Thế Tôn lại hỏi:
Thiện nguyện, hiện nay con trú ngụ nơi nào?
Trong một hang đá tại rặng núi này, bạch Thế Tôn.
Con có thấy gì không?
Dạ, con đã thấy thân mạng con trải qua vô lượng vô biên kiếp sống chết, vùi dập trên dải đất này.
Thiện tai, thiện tai. Thiện nguyện, đúng là như vậy. Theo chúng ta biết thì không một chúng sanh nào sau khi mạng vong mà không bị đặt nằm trên trái đất này. Nghe có vẻ phũ phàng thê thảm, nhưng sự thật là như vậy.
Ngài cũng tóm tắt nội dung thực tại theo thể kệ thất ngôn:
14.000 dân tán nơi đây, thân tan cốt ruồi lấp dơi đầy, tử sanh luân lạc dòng vô tận, thánh giả điều tâm thoát lưới dây.
Thế Tôn hỏi tiếp:
Thiện nguyện, khi nghe tiếng cọp beo và những loài giả thú khác gầm rú trong cánh rừng này, con có sợ không?
Dạ không những không sợ mà còn yêu quý cái rừng vô hạn, bạch Thế Tôn.
Sau đó thiện nguyện ứng khẩu đọc 60 bài kệ ca ngợi cánh rừng, Thế Tôn và đại chúng nước lòng hoan hỷ về tâm trí rực rỡ của chú Sa Di tuổi vị thành niên. Đoạn Thế Tôn nói:
Thiện nguyện.
Mô Phật, Thế Tôn gọi con.
Thầy sắp đi đây, con muốn theo thầy hay trở về hang động?
Dạ, Thế Tôn cho con đi theo thì con đi, Thế Tôn bảo con về thì con về.
Trưởng lão Xá Lợi Phất đọc được ý niệm của Thiện Nguyện bèn nói:
Thiện Nguyện, nếu con muốn về thì hãy về đi.
Thiện Nguyện đảnh lễ Thế Tôn và tăng đoàn rồi ra về, còn Thế Tôn và tăng thân thì trở lại Kiệp Viên. Tối hôm đó, đại chúng họp nhau trong chánh điện luận bàn về khẩu khí xảo diệu của chú điệu khác thường. Một trưởng lão cao niên nói:
Các thầy nghĩ xem, Thiện Nguyện quả thật vĩ đại và hiếm có trên đời.
Có ai 7 tuổi xuất gia làm điệu, 7 ngày tu tập tại chùa, rồi một mình một bóng thẳng đến rừng khổ hạnh, tu tập chỉ trong một thời gian ngắn đã thành tựu đạo nghiệp, thuyết giảng lưu loát, kinh điển am tường, phong thái đường đường, trí tuệ rực rỡ. Nhất là đi đến đâu cũng được quần chúng và Phật tử cung kính cúng dường sung túc. Hy hữu quá, hy hữu quá. Và xét cho cùng thì chắc là do túc duyên thiện nghiệp của gia đình Thiện Nguyện đã nhiều đời nhiều kiếp thâm tín chư Phật hộ trì tam bảo.
Nghe các sư nhận xét trong chánh điện, Thế Tôn bước vào ngồi đúng vị trí của mình, tươi cười hỏi:
Có vấn đề gì mà các thầy luận bàn vui vẻ vậy? Này các thầy tỳ kheo, nghiệm lại mà xem, trước mặt chúng ta có 2 con đường. Một đường dẫn đến thế gian mưu cầu tư lợi, một đường dẫn đến niết bàn tịch tịnh an vui. 4 cánh cửa sanh lão bệnh tử lúc nào cũng mở toang cho những ai thân ở trong rừng mà tâm ngoài phố thị. Bao lâu còn mưu cầu lợi dưỡng lượng theo lòng người thì bấy lâu còn thấy hình đổi dạng kịp nổi lên trên. Còn những ai đi trên lộ trình dẫn đến thánh đạo, diễn ly danh lợi, vô ngại ung dung, vững chãi đoan trang, cất bước siêu việt thì nhất định sẽ tự tại giải thoát, chứng quả vô sanh.
Ngài đọc kệ:
Đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng, đừng đắm say thế lợi, hãy tu hành ly tham.
Đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa